tạp chí Kinh tế.
Ngân hàng Trung ương Mỹ đang từng bước tăng lãi suất chỉ đạo trở lại, thu hồi khoản tiền khổng lồ 4.500 tỷ đô la đã tung ra để hỗ trợ kinh tế sau khủng hoảng tài chính 2008. Liệu rằng biện pháp đó có ảnh hưởng gì đến thế giới, cũng như với đà tăng trưởng của bản thân nước Mỹ? Điều trần vào tháng 7 vừa qua tại Hạ viện, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ bà Janet Yellen đánh giá kinh tế Mỹ đủ vững vàng. Tính đến ngày 14 tháng 6 vừa qua, thì Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Federal Reserve đã tăng lãi suất ngân hàng tổng cộng là 4 lần kể từ cuối 2015 và 3 lần trong số đó đã được đưa ra kể từ khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Federal Reserve còn dự trù sẽ nâng lãi suất chỉ đạo lên đến 2,1% từ nay cho đến 2018. Vào lúc mà một số các dự phóng lo ngại là kinh tế của Hoa Kỳ tăng trưởng chậm lại, lạm phát gần như ở số 0, mở ra viễn cảnh giảm phát, thì Thống đốc Yellen lại trấn an thị trường khi bà chẩn đoán tổng sản phẩm nội địa của Mỹ tăng chậm nhưng đủ sức để tạo thêm công ăn việc làm, chỉ số tiêu thụ của các hộ gia đình Mỹ được ổn định và các doanh nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư. Trong một cuộc hội thảo tại London cuối tháng 6 vừa rồi, cũng bà Janet Yellen đã nhấn mạnh rằng nhờ các biện pháp cải tổ liên tiếp đã được đưa ra trong suốt thời gian từ 2008 đến nay mà hệ thống tài chính trên thế giới giờ đây đã trở nên an toàn hơn nhiều so với thời điểm 2008-2009. Bà cũng nói thêm là không tin rằng sẽ phải chứng kiến một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Bà Yellen liệu có quá lạc quan hay chăng? Đây là câu hỏi mà nhiều chuyên gia đã phải đặt ra. Vì vụ khủng hoảng tài chính 2008 và nạn suy trầm toàn cầu kèm theo đó mà Ngân hàng Trung ương Mỹ Federal Reserve đã hạ lãi suất chỉ đạo tới gần số 0 và bơm ra trước sau 4.500 tỷ đô la theo phương pháp gọi là quantitative easing để kích thích kinh tế. Thế rồi, cũng nhờ tình hình có vẻ khả quan hơn, cho nên định chế tài chính độc lập này đã bắt đầu có thể tăng lãi suất trở lại. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thì chính sách siết chặt lại van tín dụng của Mỹ đến quá trễ và Federal Reserve thì nâng lãi suất ngân hàng quá chậm.
Kinh tế Hoa Kỳ bị suy trầm từ tháng 12 năm 2007 cho đến tháng 7 năm 2009 thì đã hết. Nhưng mà vì vụ khủng hoảng tài chính vào tháng 9 năm 2008 đã giúp ông Obama đắc cử tổng thống. Rồi ông ta tiến hành cái việc cải tạo xã hội với nhiều luật lệ cản trở tăng trưởng. Thành ra trong cái giai đoạn 8 năm vừa rồi đó là cái đà tăng trưởng kinh tế của Mỹ đó là sau một cái vụ suy trầm nó chỉ có cỡ chừng 1,4-1,7% một năm mà thôi. Còn gây khó cho cái việc thành lập các cái tổ doanh thương, tức là các cái cơ sở mà tuyển dụng công nhân nhiều nhất đó, và lại còn nâng mức công trái là nợ của khu vực công lên gấp đôi và nay đã mốc mé 20.000 tỷ đô la. Vì thế mà Ngân hàng Trung ương của Mỹ đã phải có những cái loại biện pháp kích thích là quá bất thường và tạo thêm lệch lạc trong cái cơ cấu tài chính Hoa Kỳ. Khi mà giới tiết kiệm thì bị trừng phạt là tại vì lãi suất quá thấp, có khi còn bị rớt xuống số âm nữa. Và cái dân có tiền đầu tư đó thì lại giàu to trên cái thị trường cổ phiếu. Thế thì dù mà khá chậm đó thì kinh tế Mỹ nó có phục hồi và thất nghiệp nó giảm, cho nên từ giữa năm 2013, Ngân hàng Trung ương Mỹ mới thông báo cái việc họ gọi là vuốt nhọn chính sách tiền tệ tapering đấy, là sẽ nâng hối suất rồi thu hồi dần cái lượng tiền đã bơm ra. Nhưng mà đến giữa năm 2015 đó thì họ lại đình hoãn cái việc mình tăng lãi suất vì cái vụ sụt giá cổ phiếu ở bên Trung Quốc. Rồi đến cuối năm đó mới tăng 25 điểm căn bản là 0,25% đó. Và cho đến nay thì mới có 3 lần để lãi suất ngắn hạn liên ngân hàng hoặc là Fed Funds Rate vẫn ở dưới 2%. Giờ này nữa thì có 1,25 hay 1,50 thôi. Thế thì trong cái buổi điều trần trước Hạ viện vào ngày 12 tháng 7 đó, thì Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang là bà Janet Yellen còn cho biết rằng tình hình đã khả quan cho nên không cần tăng thêm lãi suất từ nay đến cuối năm. Và năm nay thì họ sẽ bắt đầu hút lại cái số tiền khổng lồ đã bơm ra. Nhưng mà khi hút lại cái số tiền đó thì tôi cho rằng là giá trái phiếu ở tại Mỹ đó là sẽ giảm. nghĩa là phân lời, tức là tiền lời nó sẽ tăng, tức là lãi suất sẽ tăng. Nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ rằng là có lẽ quá trễ sau có nhiều năm đắn đo chần chừ, thưa cô.
Nhưng dù quá trễ thì hậu quả của việc tăng lãi suất như vậy sẽ ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế Mỹ? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa trả lời.
Tôi chờ đợi nhiều biến động tài chính tại Hoa Kỳ khi mà Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất và hút về lượng tiền đã bơm ra một cách bất thường như vậy. Với 4.500 tỷ đô la bơm ra mà mỗi tháng thì họ chỉ hút về có chừng 10 tỷ và 2-3 tháng nữa thì có thể là hút về cỡ chừng 30 tỷ thì chúng ta cần bao nhiêu lâu thời gian? Thế là như là ông chủ tịch Ben Bernanke của Ngân hàng Trung ương Mỹ đã trong cái vụ khủng hoảng 2008 thì đương kim chủ tịch Janet Yellen cũng phát biểu mới đây thôi rằng một vụ khủng hoảng tài chính như vậy đó là sẽ khó tái diễn, khó xảy ra. Tôi cho rằng là đấy là giới khoa bảng ở trong tháp ngà, họ không tiếp cận, không có tiếp cận thị trường và đời sống thật, cho nên dự đoán sai với lại những cái phương trình kinh toán học phức tạp nhưng mà xa rời thực tế. Bây giờ thì họ không hiểu vì sao lạm phát lại không tăng như là dự kiến, ví dụ như 2% đó mà lại còn giảm. Và hiện tượng đó nó không xảy ra tại Hoa Kỳ mà trong cả khối G20 của các cái nền kinh tế đang dẫn đầu thế giới nữa. Cái chuyện thứ hai đấy thưa cô, nếu mà Ngân hàng Trung ương Mỹ mà nâng lãi suất sớm hơn đó, để có được cái mức trung bình khoảng 5% thay vì dưới 2% như hiện nay đấy, thì khi kinh tế bị suy trầm đó thì họ còn có đất lùi, tức là hạ lãi suất để kích thích. Với cái tình trạng tôi gọi là dựa lưng mỗi chết như thế này đấy, thì Ngân hàng Trung ương Mỹ đó hết đất lùi và khó ứng phó được với những biến động mới. Mà không chỉ có Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, các ngân hàng trung ương bên Âu Châu cũng tương tự vì xa rời thị trường và nhận định sai về cái phản ứng doanh nghiệp và ứng phó chậm với những chuyện bất ngờ. Hậu quả đó thưa cô là năm tới 2018 thị trường Hoa Kỳ sẽ có nhiều biến động với những cái hiệu ứng nó tỏa rộng sang các cái nền kinh tế khác qua cái một cái bộ phận chuyển lực là đồng đô la, tức là cái thăng phí chung đó là đồng đô la, dù sao thì vẫn là cái ngoại tệ phổ biến nhất. Và đấy là chúng ta chưa nói đến một cái kịch bản đáng ngại đấy, là kinh tế Hoa Kỳ đấy sẽ lại có thể bị suy trầm nữa. Và những chuyện này đó tôi cho rằng là nó tích lũy từ lâu chứ nó không có xuất phát từ Donald Trump.
Có điều, nhiệm kỳ thống đốc của bà Janet Yellen sẽ chấm dứt vào đầu năm tới và Tổng thống Donald Trump dường như là không có ý định bổ nhiệm bà thêm một nhiệm kỳ mới. Vậy thì chính sách tiền tệ của Mỹ có thay đổi gì hay không? Và hậu quả sẽ ra sao? Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích.
Tôi nghĩ rằng là vẫn còn quá sớm để có thể dự báo về gọi là hệ thống dân sự ở trong bộ máy gọi là ngân hàng trung ương của Mỹ đấy. Nhưng mà ông Trump đó có thể đề cử chủ tịch hội đồng liên bang cùng 6 người nữa ở trong cái hội đồng thống đốc, là những viên chức có thẩm quyền bỏ phiếu về chính sách tiền tệ trong cái ủy ban gọi là FOMC của Mỹ đấy. Thì trung tuần tháng 7 vừa rồi đó, thì ông đã chỉ định một người làm phó chủ tịch đặc trách giám sát, là cái ghế chống, đẩy chống từ thời Barack Obama, và theo một cái hướng gọi là tháo gỡ cái sự can thiệp quá mạnh của thị trường, của nhà nước đã xin lỗi, và sinh hoạt kinh tế. Và trong thời gian tới thì tôi nghĩ rằng là ông còn có thể bổ nhiệm thêm người nữa, cho có những cái nhiệm kỳ lâu dài hơn trong cái cơ chế ngân hàng của Trung ương Mỹ đấy. À, khi ấy tôi cho rằng là từ năm 2019 người ta mới thấy thế nào là hiệu ứng Donald Trump. Và bây giờ đó đây tôi cho rằng là người ta đã bắt đầu dự đoán rằng là ngân hàng trung ương của bên Donald Trump sẽ xoay trở ra làm sao. Đó là một cái chuyện nó cũng khá ly kỳ mà chúng ta sẽ theo dõi trong cuối năm nay thưa cô.
Đối với phần còn lại của thế giới thì khi mà lãi suất ngân hàng Mỹ tăng, đồng đô la cũng sẽ tăng giá, bởi vì giới kinh doanh sẽ mua đô la để đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ kiếm lời. Hậu quả kèm theo là những đơn vị tiền tệ khác, từ đồng euro của châu Âu đến yen của Nhật Bản hay nhân dân tệ Trung Quốc đều sẽ mất giá. Đối với những nền kinh tế bị cho là có mức độ rủi ro cao như là Brazil hay là nước Nga của Tổng thống Putin, thì nguy cơ chảy máu tư bản lại càng đáng sợ.